khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Discover Weekly số thứ 3. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ bàn về một chủ đề mà gần đây mình mới được biết đến. Nhưng mà Quyền thì đã biết về cái chủ đề này từ khá là lâu rồi. Và mình cũng rất là háo hức hôm nay có thể cùng với Quyền tìm hiểu thêm về chủ đề này và giới thiệu đến với mọi người. Quyền có thể bật mí với các bạn thính giả của Unlock FM về chủ đề ngày hôm nay được không?
Ok Vy Anh. Chủ đề của ngày hôm nay là một phương pháp có tên tiếng Anh gọi là Progressive Summarizations. Tụi mình thì đã cố thử dịch cái từ này sang tiếng Việt nhưng mà có vẻ là hơi bị khó. Dịch ra thì nó nghe gọi là cái gì ta, tóm tắt lũy tiến à. Cho nên là nghe nó không bắt tai lắm, cho nên là chúng mình xin phép là xuyên suốt tập này chúng mình sẽ vẫn gọi là Progressive Summarizations. Đây là một phương pháp tóm tắt nội dung, kiến thức viết notes được tạo ra bởi Thiago Forte. Ông ấy là một chuyên gia về tối ưu hóa cái năng suất của cá nhân. Lý do Thiago tạo ra cái phương pháp này là ông ấy theo dõi ở bản thân ông ấy và cũng như những người xung quanh khi mà có cái thói quen đọc xong sách này, đặc biệt là những cái thể loại như là non-fiction, self-help hoặc là học xong những cái khóa học online qua YouTube thì phần lớn mọi người không viết notes để mà ghi nhớ lại, không viết những cái tóm tắt để ghi nhớ lại, hoặc nếu mà có ghi lại thì nếu mà mọi người không có cơ hội áp dụng những cái kiến thức đó luôn thì khả năng cao là mọi người sẽ quên và cất những cái notes đó đi và ít khi mà đọc lại. Mình thì cũng có thói quen hay ghi notes, nhưng mà cái khó của mình là mình ghi notes nhưng mình không bao giờ tóm tắt lại, nhìn nó rất là tràn lan. Cho nên là nếu mà mình mà không có cái cơ hội áp dụng cái kiến thức đó luôn thì ví dụ như là tầm 1-2 năm sau mình mở lại cái notes đấy và mình nhìn thấy mình nản luôn, mình bỏ đi.
Có khi còn không dở ra bao giờ nữa đúng không?
Công nhận đấy. Thế thì tại sao cái chuyện này lại thường xuyên xảy ra? Thiago khẳng định không phải là vì những cái kiến thức này nó không bổ ích hay là quan trọng cho chúng mình, mà là phần nhiều chúng mình đã học và đọc nó không đúng lúc. Ý ở đây là sao? Ví dụ như là mình hoặc là Vy Anh vừa đọc một quyển sách về lãnh đạo truyền tải thông điệp cho team, như một quyển sách tên là Radical Candor, thì có thể là Vy Anh và mình ngay lập tức không thể dùng được cái kiến thức đó luôn, tại vì chúng mình chưa ở cái vị trí lãnh đạo đúng không? Nhưng mà nếu mà mình cần, kể đến khi khoảng 2 hoặc 3 năm sau khi chúng mình bắt đầu trở thành manager và bắt đầu cần quản lý những cái team gần 6 đến 7 bạn chẳng hạn, thì đến lúc đó cái kiến thức này nó mới quay trở lại, mình mới có thể áp dụng được những kiến thức đấy. Vậy nên nếu mà có một cái hệ thống ghi chép này, tóm tắt và quản lý notes tốt, thì sau 2 hoặc 3 năm sau đấy chúng mình có thể mở ra những cái tóm tắt, những cái notes mà chúng mình đã ghi lại từ quyển sách này, và ngay lúc đấy có thể bắt đầu áp dụng được những cái kiến thức từ quyển sách đó vào việc quản lý team một cách hiệu quả.
Và đúng là cái việc quản lý cũng như là sắp xếp những thông tin mà chúng mình ghi chép được cũng là một cái thử thách. Thiago thì đã nghĩ ra một phương pháp dành riêng cho việc này tên là Para. Thế nhưng mà đây có lẽ sẽ là một cái chủ đề cho một tập khác của Discover Weekly. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cách viết notes, bởi vì là chắc là để có thể quản lý được notes tốt thì trước tiên là mình phải biết cách viết notes hiệu quả đúng không? Thì có cái có notes, có viết notes thì mới có cái để mà quản lý được. Và chính Thiago cũng là người sáng tạo ra phương pháp mà Quyền cũng vừa mới đề cập đến, đấy là Progressive Summarization. Cái phương pháp này thì giúp chúng ta ghi chép, tóm tắt notes một cách hiệu quả hơn. Tóm tắt thì từ trước đến giờ tưởng như là một cái việc rất là đơn giản. Ngày trước thì mình có nhớ là cái năm đầu tiên mình học đại học thì mình có học môn Economics. Cô giáo dạy của mình thời điểm đấy thì hay có một bài tập là bắt bọn mình phải đọc rất nhiều paper xong rồi phải tóm tắt lại, hoặc là đọc những cái bài báo ở trên các trang tin rồi tóm tắt lại. Và hồi đấy thì mình và các bạn mình cảm thấy cái bài tập đấy nó rất là ngớ ngẩn. Cảm thấy là ôi, mình đã là sinh viên đại học rồi mà tại sao mà mình lại phải đi làm những cái bài tập nó nghe trẻ con như thế. Nhưng mà lại không hiểu được đằng sau cái bài tập đấy là dụng ý của cô giáo muốn chúng mình học được cái tư duy là tóm lược thông tin một cách hiệu quả. Và nếu mà làm thường xuyên thì mình sẽ quen. thì đến bây giờ lớn rồi và bắt đầu biết được đến cái phương pháp progressive summarization này thì mới hiểu được ý đồ của cô. Thì từ trước đến giờ thì có lẽ là chắc không phải chỉ riêng mình mà nhiều bạn cũng sẽ thấy qua trải nghiệm của bản thân thì có thể là cũng thấy cái việc tóm tắt cũng là cái việc không có gì mà khó cả, rất là đơn giản và thông thường. Đơn giản chỉ là rút ngắn thông tin hoặc là cố gắng là cô đọng lại theo một cái ý hiểu của chúng mình là chỉ là mang tính chất là rút ngắn. Nhưng mà cái việc mà đúc kết, thu gọn những cái kiến thức mà mình ghi chép lại được và nắm bắt được đúng thông tin, những thông tin mấu chốt ấy, một cách đúng đắn và ghi chép thế nào để về sau mình có thể dễ dàng tìm hiểu hoặc là hiểu lại những cái điều mà mình đã viết thì nó không phải là dễ. Bởi vì nhiều khi mình viết xong rồi một vài thời gian sau mình quay trở lại mình còn không biết là mình viết cái gì, nó lại quá là ngắn gọn hoặc là cao siêu thì nó lại cũng không đạt được hiệu quả, đúng không? Thế tựu chung lại thì đúng là cái việc ghi chép và tóm tắt, càng làm việc và tiếp nhận với nhiều thông tin thì mình càng cảm thấy là nó có là một thử thách, nó không hề dễ. Nếu mà muốn nghĩ theo kiểu đơn giản thì cũng đơn giản, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó hiệu quả thì nó không hề dễ tí nào cả. Nhất là bây giờ bọn mình thì đi làm thường xuyên là phải họp nhiều. Nó không chỉ đơn giản là đọc sách và có thể quay lại được, mà nhiều khi có những cái cuộc họp mà mọi người nói rồi sẽ qua luôn. Ở một cái áp lực thời gian như thế thì rõ ràng là việc ghi chép và ghi chép được một cách hiệu quả là một việc không hề dễ. Để mọi người có thể hình dung rõ hơn về phương pháp progressive summarization thì tụi mình sẽ bắt đầu đi sâu vào những bước cơ bản của phương pháp này nhé. Để mọi người có thể hình dung rõ hơn về phương pháp progressive summarization thì tụi mình sẽ bắt đầu đi sâu vào các bước cơ bản của phương pháp này nhé. Nói một cách đơn giản thì progressive summarization được sử dụng bằng cách xây dựng thật là nhiều tầng hay còn gọi là layer thông tin đã được rút gọn. Tầng sau thì sẽ là tóm tắt và cô đọng của tầng trước. Nghe thì rất là trừu tượng nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy ngay ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn. Ví dụ như là ở tầng đầu tiên, để các bạn có thể hình dung rõ hơn thì mình lấy ví dụ từ chính một quyển sách mà mình đang đọc bây giờ là quyển The Ride of a Lifetime, nói về sự nghiệp và cuộc đời của CEO của công ty Walt Disney. Ở layer đầu tiên mình tạm gọi là tầng số 0. Đây sẽ là toàn bộ các câu chữ mà chúng ta đã đọc được ở trong cái quyển sách này. Và đi đến layer thứ 2 hay còn gọi là tầng số 1 thì sẽ bao gồm những điểm nổi bật, những cái điểm mà mình cảm thấy rất là thú vị ở trong cái quyển sách này và mình đánh dấu lại. Nếu mà bạn dùng Kindle thì đó sẽ là những cái dòng highlight ở trong quyển sách ebook của bạn. Còn nếu như bạn dùng sách cứng thì sẽ là những cái phần mà bạn gạch chân này, hoặc là dùng bút highlight thì là đánh dấu ngoài lề. Nói chung là lúc này thì mình cũng chưa cần phải suy nghĩ quá nhiều xem là cái này, cái ý này nó sẽ rơi vào cái chủ đề gì, mà chỉ cần là nó là một cái điểm nổi bật và khiến mình cảm thấy thích thú thì mình sẽ ghi lại. Ví dụ như là ở trong quyển sách mà mình đang đọc thì mình sẽ rất là thích những cái phần mà Robert, những cái bài học mà Robert có được khi bắt đầu mọi thứ từ con số 0 và bắt đầu cái sự nghiệp của mình tại Walt Disney. Cụ thể như là ông đã học được cách biết tin tưởng và đặt cược vào những cá nhân tài năng trong team. Từng cái câu chuyện nhỏ nó có cái gì thú vị thì mình sẽ ghi lại. Hay là ông đã học được cái cách là giữ tinh thần lạc quan vào tương lai và tin rằng là những điều tốt đẹp nó sẽ đến. Thì đấy thì sau khi mà mình đã nắm được trong tay những cái ý chính của tầng 1 rồi, bao gồm những cái điểm thú vị và nổi bật mà mình cảm thấy thích, thì mình sẽ bắt đầu ghi chép lại những điểm đó vào một phần mềm, ví dụ như là Evernote này, hay là Microsoft OneNote, hay là Google Keep. Bạn nào mà có iPad thì rất là tốt đấy. Thực sự là mình nghĩ là một cái khoản đầu tư đáng giá nhất của mình trong năm nay là mình đã mua iPad và sử dụng được những cái phần mềm ghi chép này, rất là hữu dụng và nhanh. Hay đơn giản như là nếu mà bạn có laptop thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những phần mềm quen thuộc như là Word hay là Google Docs. Những cái app này thì rất là hữu ích để giúp cho các bạn có thể quản lý và tìm lại được notes một cách dễ dàng. Tụi mình cũng khuyên là mọi người nên sử dụng các phần mềm note cho chuyên dụng mà phù hợp với nhu cầu của các bạn. Mình có biết là Quyền thì rất là tối giản và rất là thích những cái chủ đề liên quan đến productivity và cũng rất là quan tâm đến việc take note. Nên là Quyền chủ yếu là dùng Chrome Research đúng không? Đây có nghĩa là cái phần mềm mà ghi chép có thể nói là cấp tiến nhất bây giờ, mình thấy là rất là mới và nhiều người rất là thích. Nhưng mà Quyền thì là người mà đã làm quen với việc ghi chép rất là nhiều và đã có sự tìm hiểu rất là kỹ rồi, thì khi mà làm quen với Chrome Research thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà với những người mà chưa có nhiều thời gian làm quen với việc ghi chép chẳng hạn, hoặc là đang bắt đầu tìm hiểu, thì cũng có thể bắt đầu với những cái app mà khá là đơn giản và thân thiện như là mình vừa mới đề cập ở trên. Thế còn với một số người, ví dụ như mình chẳng hạn, thì mình sẽ không dùng chỉ một phần mềm mà mình sẽ dùng một vài app tùy vào mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ dùng OneNote để ghi chép lại các cuộc họp hoặc là tất cả những cái đầu việc liên quan đến công việc ở cơ quan. Xong rồi mình sẽ dùng Nebo để ghi chép lại thật là nhanh những nội dung, những cái podcast mà mình thích nghe và cần phải tập trung và viết rất là nhanh, mình không muốn pause bởi vì chữ mình rất là xấu, nên là mình sẽ dùng Nebo, thì đến lúc vào sau mình có thể convert nó sang thành chữ in được. Thế còn với những cái nội dung mà đọc sách mà có thể dừng lại để suy nghĩ hoặc là dừng lại để ghi chép nắn nót tử tế chẳng hạn, thì mình sẽ dùng Evernote để ghi chép nội dung các cái quyển sách hoặc là những cái quyển ebook hoặc file PDF. Nói gọn lại thì để có một thông điệp duy nhất là các bạn có thể lựa chọn những cái app mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình, và không có một cái phương pháp nào đúng cho tất cả được. Thế nên là bọn mình cũng đưa ra một số gợi ý và để lại ở phần episode note để các bạn có thể tham khảo và thử nghiệm xem đâu là cái phương pháp mà phù hợp nhất với các bạn. Quay trở lại Progressive Summarization, chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, thì cái việc ghi chép nó vẫn chưa kết thúc ở đây. Theo như hướng dẫn của Thiago thì sau khi mà sử dụng các app để ghi chép ở tầng số 1 rồi, thì bước sang cái tầng thứ 2 của quá trình Progressive Summarization, chúng ta sẽ bắt đầu cái tầng này bằng việc là dành thời gian xem lại phần tổng kết những điểm nổi bật và highlights đấy. Gọi là xem lại điểm qua. Thường thì quá trình này nó sẽ diễn ra trong vòng một vài ngày hoặc là một vài tuần sau khi mà chúng ta đã hoàn thành tóm tắt ở tầng thứ nhất, và chúng ta đã có một chút thời gian để cô đọng lại những cái nội dung và những cái phần tóm tắt này. Và để có thể làm được việc này một cách hiệu quả thì bạn có thể tô đậm hoặc là bold những cái phần hay, những cái phần xúc tích nhất trong tất cả những cái ghi chép mà bạn đã ghi ở trong app, để có thể cô đọng lại một lần nữa những bước ghi chép ở trong app. Đó có thể là những cái từ khóa, những cái keyword, những câu quan trọng thể hiện được ý hoặc là nội dung cốt lõi. Thời gian dành cho tầng 2 thì tùy thuộc vào độ dài của cái nội dung mà bạn đã ghi chép. Nhưng mà ví dụ như một quyển sách tầm 400 trang thì mình có thể sẽ dành ra tầm 1 tiếng để hoàn thành việc tóm tắt ở tầng thứ 2 này.
Thế thì đến tầng thứ 3, mọi người nghe bắt đầu chắc là ồ sao nhiều tầng thế. nhưng mà cái phương pháp này thật sự là nó cần cái sự đầu tư này. Chúng ta sẽ nhìn vào những cái cô đọng đã được tô đậm ở phần ở tầng 2, và chúng ta lại cô đọng tiếp một lần nữa bằng cách là highlight những cái đoạn, những cái câu nổi bật nhất trong đấy thôi. Có thể hơi khó hình dung một chút, nhưng mà nghĩa là mọi người tưởng tượng tầng 2 là những cái chữ tô đậm, tầng 3 sẽ là những cái chữ vừa được tô đậm và vừa được tô vàng. Đấy, cái thời gian dành cho tầng 3 có thể nó sẽ ít hơn rất là nhiều các bạn dành ra tầng 2. Ví dụ như Vy Anh vừa chia sẻ là với một quyển sách 400 trang thì bạn có thể sẽ dành mất tầm 1 tiếng để hoàn thành cái việc tóm tắt ở tầng 2. Thì đến tầng 3, tại vì các bạn chỉ đang nhìn lại những cái chữ mà mình đã tô đậm thôi, bạn không đọc những cái chữ khác. Và mình chỉ tập trung vào cô đọng những cái chữ đấy. Thế nên là cái thời gian các bạn dành ra để tóm tắt tầng 3 nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và ví dụ như là bạn mất 1 tiếng ở tầng 2 thì có thể là trung bình sẽ mất khoảng tầm 15 đến 20 phút để hoàn thành cái tầng 3 thôi. Đấy, chứ nghĩa là đơn giản đây là cái tầng đằng, ví dụ quay trở lại cái ý ban đầu của Vy Anh là cái tầng sau là tóm tắt của cái tầng trước. Đấy là cái điểm quan trọng nhất.
Thì ở tầng thứ 3 như là kiểu cô đọng và tóm tắt một lần nữa của tầng thứ 2 đúng không?
Đúng. Và có thể cái bước này đôi khi là nó cũng không cần thiết. Đấy, cái bước này nó sẽ rất là quan trọng khi mà cái quyển sách hay là cái nội dung mình đang xem nó rất là dài. Thì mình cần có nhiều các cái tầng tóm tắt. Nhưng ví dụ như là mình chỉ đang đọc một cái một bài báo, đúng không? Một bài báo khoảng tầm 1.000 chữ, nó không quá là nhiều, thì đôi khi là mình chỉ cần ở tầng 1 là mình đã bắt đầu lôi những cái highlight ở trong đấy ra rồi, và ở tầng 2 mình đã tô đậm rồi, và thế là đủ thôi. Thế là mình đã thấy là nó đã khá là tóm tắt rồi, mình không cần thêm một cái tầng 3 này nữa. Nhưng mà nó cái tầng 3 này nó rất là quan trọng so với những cái nội dung dài như các cái quyển sách, đặc biệt là ví dụ như quyển Ride of a Lifetime mà ví dụ như Vy Anh vừa chia sẻ đấy. Thì tầng này nó rất là quan trọng. Thì đến một trong những cái tầng ở gần cuối rồi, thì đây là tầng thứ 4. Tầng thứ 4 thì có lẽ là cái tầng mà nó sẽ tạm gọi là khó nhất. Tại vì ở tầng này chúng ta sẽ không dùng những cái nội dung mà đã có sẵn trong sách nữa, mà tầng này đòi hỏi chúng ta đã đọc những cái phần mà đã cô đọng từ tầng 3. những cái phần mà mình đã vừa bolder, tô đậm và vừa highlight đấy, và tự viết những cái đoạn tóm tắt ngắn kết để cho toàn bộ nội dung. Và cái điểm quan trọng ở đây là chúng mình phải tự viết, chứ thay bằng là vì các cái phần trước là mình chỉ đang lấy từ trong sách ra và mình tô đậm hoặc là mình đang highlight đúng không? Thì mình thấy là cái phần này là phần rất là quan trọng. Nó giống như kiểu là đấy, ví dụ như là Vi Anh có chia sẻ cái chuyện là ở trên đại học các cô sẽ bảo là các bạn đi tóm tắt phần này và các cô sẽ chấm điểm cái phần tóm tắt đấy. Thì đây chính là cái phần đấy, cái phần mà mình tự viết cái tóm tắt. Ngoài ra còn có một cái tầng nữa, cái tầng này thì nó đôi khi là nó cần nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có thể áp dụng ngay lập tức. Cái tầng 5 này nó gọi là cái tầng remix, nghĩa là ở đây chúng ta không chỉ là tóm tắt cái nội dung từ cái quyển sách đấy hay từ cái bài báo đấy hay từ cái khóa học đấy, mà là mình còn phải đưa ra cái chứng kiến và suy nghĩ riêng của mình. Nghĩa là ở tầng 4 mình vẫn chỉ là đang là tóm tắt theo những cái nội dung trong sách thôi. Tầng 5 là mình tự đưa những cái chứng kiến của mình vào và mình xáo trộn nó lên, thì chính vì thế nên nó gọi là remix. Đấy, để làm được cái phần này thì chúng ta có thể là quay lại được đọc những cái điểm mà hay từ 4 cái tầng tóm tắt đấy, xáo trộn nó lên, kết nối các cái ý đó lại và đưa ra những cái có thể là những cái nội dung mới, những cái khung mới để cho mình có thể hiểu được một cách là rất là chính mình thôi. Cái này là hoàn toàn là kiểu unique và độc đáo cho các bạn làm. Ngoài ra các bạn có thể làm cái bước này bằng cách là sử dụng những cái phương pháp mà gọi là sáng tạo hơn một chút, ví dụ như là vẽ mind map ra chẳng hạn, thì để cho bắt đầu chắp nối các cái kiến thức, nội dung mà mình có đấy. Thì tầng như mình có nói thì tầng thứ 5 này có lẽ là tầng khó nhất và khó hơn cả tầng 4, nhưng mà và đặc biệt là nó không cần thiết cho mọi loại nội dung, cho nên là mọi người hãy sử dụng cái tầng 5 remix này với những cái nội dung mà nó truyền nhiều cảm hứng và sáng tạo nhất cho mọi người. Thế thì để mình tóm tắt lại những cái mà bọn mình vừa nói
thì nhiều tầng quá.
Đúng, quay trở lại cái ví dụ của Vi Anh, quyển sách Ride of a Lifetime, thì tầng 0 nó chính là nội dung, toàn bộ nội dung trong quyển sách, toàn bộ câu chữ. Tầng 1 là bắt đầu mình đọc cái quyển, ví dụ như mình đọc quyển sách để trong Kindle thì mình sẽ bắt đầu highlight ở trong Kindle đúng không? Mình sẽ lúc mình đọc mà mình có thể mất là ví dụ như quyển sách đấy tầm 400 trang hay là mình không rõ bao nhiêu trang, nhưng mà mình mất tầm 7-8 tiếng mình đọc qua quyển sách ấy đi, thì mình highlight trong quá trình đấy. Đấy là tầng 1. Và sau đấy là mình phải lôi những cái highlight đấy ra một cái phần mềm note taking nào đấy. Cái việc lôi ra này thì nó có thể khá là mất thời gian, nhưng mà ngoài ra bây giờ cũng có một số các cái phần mềm, ví dụ như một cái nó gọi là Readwise, thì cái đấy là nó connect với cả cái Kindle của mọi người và nó lôi hết tất cả những cái này ra cho mọi người, thay bằng là việc là ví dụ như mình phải quay lại Kindle mình copy and paste từng đoạn là một đấy, thì nó khá là mất thời gian. Rồi khi có cái tầng 1 đấy rồi, là những cái đoạn highlight ở trong quyển sách, thì ở tầng 2 là mình bắt đầu đọc qua những cái đoạn highlight đấy và mình tô đậm nó lại. Đấy, và mình bắt đầu mình chắt lọc và cô đọng lại những cái đoạn đấy. Tầng thứ 3 như mình có chia sẻ là có thể cần, có thể không cần, nhưng mà với các cái nội dung dài thì nên có là nhìn vào những cái đoạn mà mình đã tô đậm thôi, không nhìn vào những cái chữ khác, và mình bắt đầu lại highlight nó lại một lần nữa nghĩa là highlight vàng nó lên để cho càng ngày nó càng cô đọng. Và rồi đến cái tầng thứ 4 là mình phải tự viết cái tóm tắt đấy. Tự viết vào những câu chữ của mình, không dùng lại những cái đoạn mà mình copy and paste từ trong sách, mà hoàn toàn là những cái mà cuối cùng là mình get away cái gì, mình take away cái gì, thì đây là cái đoạn mà mình tự viết. Và tầng 5 là remix, là khi mà mình ở một cái tầng cao hơn là mình đã nắm bắt được cái nội dung rồi và mình bắt đầu mình xáo trộn lên, mình đưa những cái kiến thức từ các quyển sách khác vào, hay là đưa các kiến thức mà mình có của riêng mình, hoặc là mình xáo trộn những cái kiến thức ở chính từ trong quyển sách này lại. Thì đấy là 5 cái tầng mà như chúng mình vừa chia sẻ.
Ngoài việc tóm tắt mà muốn làm tốt và có ý nghĩa thì cũng lắm công phu đúng không? Chứ không phải đơn giản chỉ là, thực ra thì cái này cũng tùy đúng không? Nếu mà chỉ là summary thì các bạn cũng chỉ cần tóm tắt thôi, nhưng mà cái này nó là progressive summarization. Sau cái quá trình mình tóm tắt ý thì mình phải rút ra được một cái điều gì đấy, hoặc là mình học được, hoặc là phát triển được một cái ý tưởng nào đấy từ việc mà mình tóm tắt. Thì rõ ràng là nó có những cái bước này là rất là thiết yếu. Ví dụ như có những cái bước mình thấy như là mình có thể remix, kết hợp nhiều các ý tưởng ở trong quyển sách lại với nhau và ra được một cái ý tưởng mới của riêng mình, hoặc là có chính kiến của riêng mình, cũng là một cái mà mình thấy rất là hay. Mình nhớ là hồi xưa mình đi học, thực sự là cái việc mà ghi chép đôi khi chưa phải là một điều được khuyến khích, đúng không? Bởi vì mình cảm thấy là ngày xưa mình đi học thì mình nhớ là nếu mà bạn nào mà nhớ mọi thứ rất là nhanh hoặc là không cần phải ghi chép thì mới là tài tử. Còn mà bạn nào mà cứ ngồi mà cứ ghi chép, giống như mình ngày xưa thực sự nhiều lúc mình còn cảm thấy rất là ngượng khi mà lúc nào mình cũng ghi chép. Tại vì ngày xưa cô mình nhớ cô giáo còn trong lớp còn hay so sánh mình với một bạn nam khác, vì hai đứa cùng học tốt một môn, nhưng mà bạn nam thì thực ra là bạn ý học cái môn đấy rất là nhanh, còn mình thì lúc nào ghi chép. Thế là có lần cô bảo là mình đúng là cần cù bù khả năng, và mình cảm thấy suy nghĩ, cảm thấy rất là xấu hổ về cái việc mình ghi chép và cứ miệt mài như thế. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà mình tiếp cận được nhiều phương pháp ghi chép như thế này và cũng học hỏi thêm, thì mình lại thấy là cũng chẳng có vấn đề gì, miễn sao là những cái việc đấy nó tốt cho cái quá trình suy nghĩ, tư duy và giúp mình đúc kết được một cái điều gì đấy. Thì đúng là cần cù bù khả năng thật là nó tốt cho cái sự phát triển của mình, thì mình cũng không cần phải lấy gì làm xấu hổ khi mà phải bị so sánh với người khác, đúng không?
Đúng.
Đấy cũng là một phương pháp thôi. Thì mình cũng nghĩ là cái này với những bạn mà đang đi học thì nó cũng sẽ rất là có ích. Thế nhưng mà để nói qua, vừa rồi thì Quyền cũng qua chia sẻ của Quyền, và chúng ta cũng hiểu được phần nào những bước cơ bản và lý thuyết của Progressive Summarization. Thế nhưng mà tại sao cái việc làm những cái bước này nó lại quan trọng? Hay là nói một cách khác, tại sao Progressive Summarization nó lại khác với cả các phương pháp khác, Quyền? Quyền có thể chia sẻ với các bạn không?
Ok. Mình thì thấy progressive summarization hay ở điểm là nó rất là dễ áp dụng, và ngoài ra nó còn khuyến khích mình là không chỉ ví dụ như là take notes từ một lần đầu tiên từ quyển sách hay một cái lớp học yêu thích, mà còn dành ra cái thời gian để xem lại và duyệt lại những cái ghi chép, những cái notes đó. Và mỗi cái lần này là những cái cơ hội là mình có thể tóm tắt cái nội dung một cách súc tích hơn, để rồi là mình có thể sau đó dùng cái nội dung đó để sáng tạo và tạo ra nhiều các cái nội dung khác. Thì ở đây chúng mình có thể đưa ra cho mọi người một cái chứng minh luôn. Đó chính là về cái quyển Essentialism mà chúng mình bàn luận ở tập 1 của Discover Weekly. Chúng mình đã sử dụng những cái ghi chép, những cái tóm tắt được áp dụng bởi Progressive Summarization để bàn luận cái quyển sách đấy. Mình thì đọc quyển sách này cũng khá lâu rồi, nhưng mà khi mà mình đọc mình cũng có dùng cái phương pháp này để tóm tắt nội dung. Và khi mà hôm chúng mình thu thì chúng mình cùng nhau xem lại những cái phần tóm tắt đó, các cái kiến thức đó, và không cần là mình phải đọc lại cả quyển sách, đúng không? Với anh chúng mình chỉ cần nhìn qua cái đấy thôi là một phần nào thì chúng mình đã có thể hiểu được những cái nội dung và có thể lên để chém gió thoải mái về cái nội dung đấy rồi. Nhưng mà ngoài ra ở đây có một cái điểm cần chú trọng là những cái tóm tắt này nó đôi khi là nó cần những cái hiểu biết về về bối cảnh xung quanh những cái tóm tắt đó. Ý mình ở đây là sao? Những cái phần tóm tắt đấy là những phần rất là riêng, đúng không? Nghĩa là ví dụ như Vy Anh nói là những cái phần mà mình thấy quan trọng chứ không phải là ai khác thấy quan trọng. Cho nên là sau mỗi lần tóm tắt đấy là nó đã càng ngày nó càng thuộc về mình rồi. Cho nên là ví dụ như là một bạn nào đó mà mở cái quyển mở cái phần mà mình tóm tắt và nhìn những cái phần mà mình highlight vàng ở tầng thứ 3 chẳng hạn, thì khả năng cao là họ sẽ không hiểu là mình đang tóm tắt cái gì, và người ta chỉ đọc những cái chữ mà đã màu vàng thôi thì rất là khó hiểu. Nhưng mà cái bản thân cái người mà làm cái việc đấy thì có thể bởi vì là chính bản thân chúng mình đã tự tay làm từng bước từ 0 cho đến tầng 4. Cái quan trọng đây là nó không phải chỉ cái chuyện làm, mà khi mà làm những chuyện đấy thì tụi mình đã bắt đầu ghi nhớ lại những cái kiến thức, và đặc biệt là mình hiểu những cái bối cảnh xung quanh cái nội dung đó là gì. Đấy. Chính vì thế cho nên là như Vy Anh cũng nói, đây cần một cái sự cần cù, nó cần một cái sự tập trung. Mình phải tự bật bản thân lên và vận dụng trí não để mà có thể không dựa vào những cái tóm tắt của người khác. Ví dụ như gần đây chúng mình thấy là có khá nhiều app hay là các cái phương tiện chuyên chia sẻ về các cái tóm tắt sách, đúng không? Nhưng mà mình thì thực ra mình không thích các cái phần mềm hay là các cái phương tiện này lắm, tại vì thật sự là đọc những cái đấy nó hoàn toàn nó không có bối cảnh, nó không có context để cho mình hiểu cái nội dung đấy. Mình đọc xong thì mình nhớ một hai ý, nhưng mà xong rồi tại vì mình không dành cái thời gian ra để mình tự hiểu, mình tự tóm tắt thì nó rất là không hiệu quả.
Mà nó mang góc nhìn của người tóm tắt chứ không phải là của mình, đúng không?
đúng rồi, exactly. Cái việc tóm tắt này là nó còn giúp cho chúng mình cô đọng lại về cả cái phần nội dung. Tại vì là ví dụ như là một quyển sách dài 300-400 trang ngay từ đầu đi, như chúng mình chia sẻ, thì khi mà đã tóm tắt đến cái phần cuối cùng rồi, tóm tắt đến phần tầng 4 là cái phần tự mình bắt đầu viết lại các cái nội dung, hay là kể cả tầng 3 là cái phần highlight vàng ấy, thường là chỉ còn lại khoảng tầm 2-3% độ dài của quyển sách này thôi. Cho nên là khi mà quay trở lại cái ý của ban đầu, Vy Anh có nhắc đến là về sau khi mà chúng mình cần tìm lại kiến thức, đúng không? Mình sắp xếp các cái ghi chép, các cái tóm tắt lại, và khi mà mình tìm lại thì khi mà mình đọc thì bởi vì có những cái tóm tắt rồi, mình đọc rất là nhanh, mình chỉ cần lướt qua cái phần tóm tắt ở tầng 4 là mình tự viết tay thôi, là mình đã có thể nắm bắt được cái nội dung ấy rồi. Và nếu mà cần thiết thì mình lại nhảy sâu hơn vào những cái phần đằng sau đấy. Mình không bị đòi hỏi là phải đọc lại cả cái nốt siêu dài đấy, hay là những cái highlight siêu dài mình lôi ra từ Kindle đấy, thì mình thấy là một cái điểm rất quan trọng. Và một cái ý nữa mình nhìn thấy ở đây thôi là nó nói về cái chuyện là ví dụ như một quyển sách thì thường là mình đọc 400 trang mình đọc mất tầm 7-8 tiếng gì đấy đi. Nếu mà mình không bỏ ra 1-2 tiếng gì đấy để mà tóm tắt và giúp chúng mình ghi nhớ lại những kiến thức này, thì ví dụ như mình chẳng hạn, mình mà không làm những bước này là mình sẽ quên luôn quyển sách đấy và tạm gọi luôn là phí hoài luôn cái 7-8 tiếng để đọc cái quyển sách này đi. Đây là một trong những cái ý mà mình thấy cái phương pháp này nó không chỉ là trong cái phương pháp mà nó ở trong những cái việc mà mình làm, và nó giúp cho chúng mình rất là nhiều. Vì anh thì thấy có những cái điểm gì hay ở cái phương pháp này không?
Quay trở lại một cái ý mà mình vừa mới nói, cái chuyện là cần cù bù khả năng ấy, Quyền có nói qua. Thì thực ra là cái câu nói đấy nó hàm ý từ trước giờ chúng ta hiểu là cái khái niệm về sự thông minh nhiều khi nó gắn liền với tốc độ, có nghĩa là một ai đấy lĩnh hội một cái điều gì đấy rất là nhanh thì có nghĩa là người đấy thông minh. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng lại phải suy nghĩ là cần cù bù khả năng, thì cái khả năng đấy là khả năng gì? Đấy có phải là khả năng tiếp nhận thông tin thật là nhanh, hay là khả năng suy nghĩ một cách sâu sắc, có chính kiến và đưa ra được những cái ý tưởng mới từ những cái thông tin mà mình tiếp nhận được không? Cái hai cái đấy nó rất là khác nhau. Thì mình cảm thấy là việc có thể đưa ra được những suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề và có được một cái luồng suy nghĩ mới mẻ từ những điều mà chúng ta học được, nó cần thời gian và đúng là nó cần sự cần cù, cần cái sự đầu tư suy nghĩ. Chứ nó không thể nào mà rất là nhanh chóng, kể cả những ai đấy có thể lĩnh hội thông tin một cách rất là nhanh, nhưng nếu không có sự tích lũy, không có sự ghi chép, không có sự chủ động ghi nhớ mà chỉ tiếp nhận nó rất là nhanh, thì đến một thời điểm những cái gì mà chúng ta tiếp nhận nó cũng sẽ trôi qua, bộ não của chúng ta nó cũng sẽ được đào thải những cái cũ và tiếp nhận những cái mới. Mà có khi tiếp nhận càng nhanh thì đào thải cũng càng nhanh, cái đây thì mình không dám chắc, nhưng mà nhưng mà thực sự là não bộ của chúng ta cũng sẽ không thể nào mà ghi nhớ được tất cả mọi thứ, đúng không? Thì đến cuối ngày chúng ta vẫn cứ phải ghi chép. Thế cuối cùng là ghi chép thế nào? Ghi chép để làm sao chúng ta có thể rút ra được một cái điều gì đấy sau cái quá trình ghi chép, và mất công đọc, mất công ghi chép thì rút lại được điều gì? Đấy là cái mà chúng ta cần bỏ thời gian ra để suy nghĩ. Nhưng mà tất nhiên như Quyền cũng vừa mới chia sẻ là những cái tầng này nó chỉ là trên lý thuyết, là những cái bước của progressive summarization thôi, chứ nó cũng không nhất thiết là chúng ta phải áp dụng đủ 5 bước đấy, đúng không? Và tùy cả các loại tài liệu, ví dụ bây giờ bảo mình đọc một bài báo xong rồi bảo mình đủ 5 bước như thế, xong rồi lại tất cả các bài báo mình lại áp dụng đúng 5 bước thì thôi cũng là hết ngày luôn rồi. Thế nên là mà nếu mà ví dụ có một cái quyển sách nào đấy nó thuộc về chuyên môn của mình và mình rất là muốn đào sâu suy nghĩ, đem ra bàn luận và nghĩ kỹ hơn về cái chủ đề đấy, thì có thể là mình cũng sẽ áp dụng đúng 5 bước thật. Thế còn nói về những cái điểm hay của progressive summarization thì mình thấy có một cái điểm hay nữa là nó có thể áp dụng được rất là nhiều loại nội dung khác nhau, chứ không nhất thiết chỉ là sách. Nó có thể sử dụng để chúng ta ghi chép lại nội dung của một bài học, một bài báo, hay là một cái buổi thảo luận, hoặc là một tập podcast rất là hay. Tức là mình nghĩ là chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp này một cách rất là linh hoạt với nhiều loại nội dung khác nhau.
Và có lẽ là cái điểm cuối cùng mà tụi mình thấy cái phương pháp này nó hay và nó đặt nặng, đấy là việc mà nhắc đến vì anh nhắc đến ở tầng 1, đấy là chúng mình phải hoàn toàn sử dụng những cái phần mềm notes như Evernote hay là OneNote hay là Notion hay là Roam mà tụi mình có chia sẻ. Bởi vì ở đây là những cái kiến thức này, những cái tóm tắt này nó sẽ trở thành digital notes, không phải là những cái ghi chép mà mình đã để lên trong sổ hay là viết lên giấy A4 hay là những cái giấy tờ khác, đúng không? Và khi mà nó nằm trong những cái phần mềm này rồi thì mình tạm hiểu là nó sẽ tồn tại mãi mãi, tại vì nó hoàn toàn là mình không bao giờ mình có thể mất đi được cái này, trừ khi là các bạn mất đi account này là cái gì đấy để
cho chủ động xóa đi.
Chủ động xóa đi thôi, chứ còn không nó sẽ tồn tại mãi mãi, và lúc nào mình có thể quay trở lại mình đọc và mình lại xem lại những cái tóm tắt những cái nội dung đấy. Ví dụ như hồi xưa mình nhớ là mình đi học đại học mình cũng hay dùng sổ để viết notes các thứ, xong rồi nhưng mà có một lần chuyển nhà thì mình mất luôn cái quyển đấy, thế là rồi mình ngồi khóc luôn cả ngày luôn, vì không biết bao nhiêu thứ trong đấy. Nhưng mà bây giờ cái việc mà chúng ta có điều kiện để sử dụng những cái phần mềm digital notes này thì mình thấy rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta không bao giờ mất đi những cái kiến thức, những cái thú vị mà mình tìm thấy ở trong các cái nội dung này.
Một điểm cũng rất là tuyệt vời là bây giờ công nghệ cũng đã phát triển rồi, chúng ta có những app thực sự quá là thông minh, ví dụ như Nebo chẳng hạn. Mình là một người viết chữ rất là xấu, có thể là đẹp hơn chữ con trai thôi, nhưng mà so với con gái thì mình viết chữ rất là xấu. Nhiều khi mình viết xong rồi mình nhìn lại mình không muốn đọc lại nốt của mình bởi vì là nó quá xấu. Thế nên là để tạo động lực thì có lẽ là những cái phần mềm này nó cũng giúp cho mình ghi nốt được gọi là cô đọng, và cái trình bày nó cũng được sáng sủa hơn, thì lúc xem lại mình cũng dễ hình dung ra được. Chứ lắm khi chữ xấu quá, đọc lại nốt cũng không hiểu là mình đã từng viết cái gì, thì nó cũng dở. Ok, vậy là chúng mình chia sẻ đến đây mình nghĩ cũng đã dài phết rồi, nhưng mà mong là đã tạo được một chút gì đó cảm hứng cho mọi người có thể thử tìm hiểu thêm về phương pháp Progressive Summarization này và áp dụng được ngay lập tức. Các bạn có thể dùng để tóm tắt một quyển sách bạn vừa mới đọc xong gần đây, một lớp học mà bạn vừa mới trải qua, hoặc là có thể tóm tắt những tập của Long FM chẳng hạn. Tụi mình sẽ để một vài mẫu ví dụ của Progressive Summarization ở phần show notes, chính là những tóm tắt về những quyển sách mà tụi mình đã đọc, ví dụ như là quyển Essentialism được tụi mình chia sẻ ở tập đầu tiên của Discover Weekly. Các bạn có thể tham khảo nếu quan tâm nhé. Chúng mình cũng có một bật mí ở phần đầu là Progressive Summarization là phương pháp tập trung vào việc viết notes và tóm tắt. Vậy làm như thế nào để có thể sắp xếp và quản lý những cái phần ghi chép một cách tối ưu nhất? Làm như thế nào mà để một thời gian 2-3 tháng sau, hay là thậm chí là 2-3 năm sau, đột nhiên mình nhớ ra một cái chủ đề nào đấy mình đã từng đọc rồi nhưng lại không nắm được ý chính một cách sâu sát, và muốn tìm hiểu lại ngay để có thể nhớ ra ngay và áp dụng ngay, thì làm như thế nào để cái việc đấy nó được dễ dàng hơn? Thì các bạn hãy cùng đón nghe tập Discover Weekly tiếp theo để chúng mình có thể chia sẻ thêm về chủ đề này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
Bye bye.